Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Cứu mình và giúp người do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Đức Quang ngày 7 tháng 9 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý hành giả trong đoàn tràng chùa Đức Quang, quận Tư. Buổi pháp thoại hôm nay dành trọn thời gian cho phần giải đáp các thắc mắc mà quý hành giả Phật tử có thể gặp phải trong suốt thời gian tu học của mình. Ai có những thắc mắc thì xin nghe câu hỏi và nhờ cô tự nghĩ chuyển video ra để cho tất cả mọi người được nghe. Chúc mời quý vị bắt đầu đặt những câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được nêu lên câu hỏi thứ nhất. Làm thế nào sống trong hoàn cảnh không như ý, khó khăn, bế tắc trong cuộc sống mà vẫn sống tự tại và hạnh phúc? Chúng xin đại đức hoan hỷ từ bi trên con đường Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật.
Khi nãy chờ quý vị thiền ghế xong rồi, chúng tôi mới lên đây. Tại phòng khách của đội trụ trì có dán một cái tờ giấy mà nó chung cho tôi là rất hay, rồi có tám chữ: đã biết vô thường sao còn phiền não. Cái trí của câu nói này nằm ở chỗ rằng là bản chất sự vận hành và biến dịch ở trong cuộc đời thường là kéo theo những điều không như ý. Phản ứng tâm lý trước những điều không như ý đó tạo ra tâm trạng, thái độ và cảm xúc của sự tình trạng. Nhưng khi hành giả nhận được rằng là tất cả những gì biết dịch đều không tạo ra sự như ý, thì thái độ buồn phiền về tiến trình của sự biết dịch đó nó sẽ không còn nữa. Thuận duyên và thuận cảnh được xem như là hai yếu tố rất quan trọng giúp cho đời sống tinh thần và sự tu tập chuyển hóa của chúng ta có kết quả của nó là cao. Điều này đã được xuất ý rất rõ trong kinh A Di Đà, như là một trong ba điều kiện căn bản giúp cho các hành giả có nguyện vọng vãng sanh đó, người vãng sanh tây phương cực lạc sau khi qua đời. Đó là nhân duyên làm việc, nhân duyên lập nó có thể được hiểu như là môi trường, hoàn cảnh cụ thể, nơi mà các phương tiện của sự tu học thì đầy đủ, chẳng hạn như hàng cùng hoặc là đối với hàng trụ trì, quý hành giả theo sự hướng dẫn của được gọi trụ trì như Đức Quang và người bạn đồng tu của mình là Phật tử Tuệ Mỹ trở về chùa Đức Quang tu học, mặc dù mà không ăn được làm khá bận rộn, nhưng quý vị đã nhìn thấy rất rõ rằng là con người ta sống không chỉ trên phần vật chất, cho nên bỏ đi một ngày giảm bớt thời gian lao động đó, không có nghĩa là làm cho mình nghèo hơn, mà là một cơ hội để giúp cho mình có thể bổ sung cái phần kiến thức về đời sống tinh thần qua cuộc thực tập và chuyển hóa học. Khi mà tôi chùa Đức Quang với sự tu học định kỳ như thế này được xem như là một môi trường tốt. Trong một môi trường tốt như vậy đó, nó thường có những nhân duyên tốt. Nhân duyên tức là những điều kiện, và đó là những bộ phận nhỏ để đáp lệ tạo ra một tổng thể của môi trường thuận lợi. Các nhân viên thuận lợi trong tình huống này đó là đội đội trụ trì có chủ trương khuyến tấn và ủng hộ sự tu học của các hành giả Phật tử. Quý thầy đang cư trú tại ngôi chùa này cũng có tấm lòng tương tự để được hướng dẫn của đội trụ trì, cho nên đã hòa nhập vào sự tu học của quý Phật tử, cho nên dành thời gian hướng dẫn tự Mỹ và những người Phật tử khác trong đạo tràng, vận động, nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi để cho các hành giả ở xa có thể trở về trụ tập. Thì những điều như thế thì được gọi là điều kiện lập để tạo thành một môi trường thiện, và do đó cái sự phát triển về tâm linh dễ dàng được thực hiện hơn. Tu như vậy đó được gọi là tu trong hoàn cảnh. Phần lớn con người khi chưa có trải qua tiến trình thực tập và phát triển tâm linh trong một hoàn cảnh khác nhau, có cảm giác và suy nghĩ rằng ở trong một tình cảnh như thế tâm chúng ta dễ bị phiền não nghiệp trước trầm ô làm cho thất điên bát đảo, và cuối cùng như là một kết quả tất yếu do phản ứng sai lầm trước tình cảnh mà một số người trong chúng ta đã trở thành ba chìm bảy nổi tám dần lên, tức là để cho vận mệnh của mình trôi nổi lên xuống theo sự thuận và nghịch của môi trường. Đó là một sự thất bại. Tức là mà đạo lý nhập học dạy chúng ta là trong những lúc cảnh huống nghịch, nếu biết tận dụng và tu tập đó thì sự thân tiến về tâm linh nó sẽ nhảy vọt cao hơn nhiều lần so với môi trường thuận. Đây là điều mà có thể một số người không đồng tình, bởi vì ai cũng thích đó, sự trơn tru và được tiếp tục lẫn nhau như là sự thuận lợi diễn ra trong cuộc đời. Và thành công về tâm linh đó đến lúc đó nó lại có một chiều hướng ngược lại, ở trong hoàn cảnh nghịch như thế nào chúng ta không biết được rằng là cái phiền não nhiễm vô nghiệp chướng trần lao còn ở trong tâm hẳn và nhiều hơn. Thế chùa có nhiều trước Phật lễ bái tụng kinh hành trì thực tập tâm mình phóng lặng nhẹ nhàng thư thái, thì đó không có, bởi vì mình có được điều kiện và môi trường tốt. Nhưng rời khỏi ngôi chùa trở lại với đời sống thường nhật, với tư cách là cha, là mẹ, là con, là anh em, là bạn bè, là người thân, là đối tác, là cộng sự, mà tâm mình vẫn như được cảm thấy vắng lặng, nhẹ nhàng, thư thái, hạnh phúc này, thì nó mới đảm bảo được cái sự thân tiến và cái cấp độ tâm linh mình ta đạt được. Cho nên đó, nó chỉ có thể trở thành một minh chứng rõ ràng ở trong nghịch cảnh mà thôi. Vì trong nghịch với nhiều chứng duyên của mình, và không bị phiền não bị vô tác động chi phối đó, lúc đó chúng ta mới tạm an tâm rằng là cái trình độ tu tập của mình đã đạt được ở một mức độ cao hơn. Do đó đối với các hành giả phật tử không nên sợ nên cảnh, mà chỉ lo rằng là mình biết cách để điều phục nên cảnh hay là không. Nên cảnh nó vẫn đến với con người dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi nãy tôi mới nói một ý nghĩa căn bản, nên cảnh là môi trường thì bị không thuận lợi. Có những tình huống đó nên cảnh vi tế hơn, nó là sự phân vân, thái độ không dứt khoát do dự của mình khi mà tuệ giác chưa phát triển một cách chín mùi. Cho đó nhận định đánh giá quyết đoán các vấn đề nó trở nên rất là rắc rối, và trong trạng thái rắc rối như vậy nó làm cho chúng ta bị quan mang và đó không tiến xa trên con đường thực tập được. Như vậy là cái nghịch cảnh từ bản thân đó mới là quan trọng, còn tất cả các nghịch cảnh đến từ bên ngoài lại không quan trọng. Bởi vì nhờ lửa của nghịch cảnh mà chất liệu vàng tâm linh của mình mới được khẳng định, và đây chính là giá trị thực sự của sự tu tập. Do đó để vượt qua được nghịch cảnh trong trạng thái tâm bình an tư thái, các hành giả nên quan niệm rằng càng tu tập nghiệp thiện, càng chuyển hóa tâm thức nhiều, càng dấn thân làm các phật sự, càng trở thành một đức tính cao và trở thành con người hướng thượng đó nhiều như nào, thì trong giai đoạn đầu và tiến trình của nó đó, nghịch cảnh có thể có cùng cái tỷ lệ thuận với nó, tức là nó lớn và ngang bằng với những gì chúng ta nỗ lực. Khi mà làm các việc thiện mà nghịch cảnh đến như thế đó, vấn đề ở chỗ là các hành giả đừng bận tâm và xem đó là tiến trình tự nhiên của nhân quả. Bởi vì ở trong cơ thể của mình nó vẫn có hai loại hạt giống thiện và bất thiện, tích cực và tiêu cực, an vui và khổ đau, thuận và nghịch. Các tàn dư của các hạt giống tiêu cực đó không bao giờ muốn cho mình thân thiết, vì sự thân thiết của mình đồng nghĩa là kết thúc và tạo ra dấu chấm cuối cùng của những lực lượng và những cái tâm lý tiêu cực. Cho nên nó trỗi dậy khắp tối chúng ta, đừng quan trọng quá nó thì nó có trở thành không. Và hãy xem rằng là mỗi một tình cảnh nó làm cho chúng ta vững chãi hơn, thân thiết hơn. Vì vậy đó không có gì để cho phiền não đó nó trở thành như là một cái nỗi đe dọa, hay là một cái vết hằn, hay là một cái gì đó mà cho mình phải bận lòng để tâm. Chỉ cần quan niệm như thế thôi thì chúng ta sẽ có thể vượt qua được những khó khăn ở trong những cảnh huống nghịch và không vượt cho sự tu tập của mình. Xin điều câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử là Pháp Danh là Đồng Bình. Xin hỏi thầy một câu. Nhân quả những người giàu có là do dân có bố thí làm phước. Thế nhưng tại sao trong đời hiện tại họ là người không biết bố thí là gì, và họ có tiếp tục được giàu sang nữa hay không? Xin thầy giảng cho đạo tràng biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là một câu hỏi rất hay, liên hệ đến nguyên nhân và điều kiện dẫn đến cái giả, cũng như là thái độ và cách ứng xử từ những cảnh huống giả đối với bản thân mình và tha nhân ở trong cộng đồng của chúng. Thứ nhất, chúng ta cần phải xác định rất rõ là cái hạnh bố thí và cúng dường được cái Phật dạy là quý tánh trong kinh, không phải chỉ có đơn thuần để tạo ra cái giàu sang phú quý chúng ta ở trong cuộc đời. Điểm trọng tâm của hạnh bố thí là để nâng cái tầm của lòng từ bi lên cao hơn, và nó tạo ra các hệ giá trị về phương diện xã hội trên tầng tương thân và tương ái. Nếu như một hành giả nào đó thực tập bố thí giúp đỡ tha nhân, phát xuất từ động cơ muốn giàu, muốn hạnh phúc, thì chúng ta đang mặc cả về nhân quả thông qua hành động này. Vậy đó, giá trị về ý nghĩa đạo đức của hành vi giúp đỡ đó nó trở nên giảm đi, vì đó ý nghĩa xã hội của nó không có đạt được như chính Đức Phật đã dạy chúng ta được vậy. Không ai phủ định như là một tiến trình tất yếu của nhân quả rằng là việc hành động bố thí giúp đỡ thai nhân trong những cảnh huống ngặt và nghèo đó giúp cho mình có được những tài sản hoặc là có được cái năng lực bảo hộ tài sản khỏi những cái cửa ngõ của sự thất thoát tư mất tàn lụi, đảm bảo được cho hạnh phúc về phương diện kinh tế về đời sống gia đình. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta chỉ đơn thuần vì muốn cái đó mà hành động bố thí. Do đó là các hành giả Phật giáo phải thực tập với một tâm lượng lớn hơn, không xem cái quả của việc bố thí là quan trọng, mà hãy đặt trọng tâm vào thái độ và tấm lòng trong lúc việc hành thí đã được diễn ra. Ở trong kinh đó, Đức Phật dạy để cho một hành động bố thí trở thành một hành động có đạo đức, thì về phương diện tâm lý và cảm xúc đó, các hành giả cần phải lưu tâm ba điểm. Thứ nhất là hoan hỷ và hạnh phúc trước khi làm. Tôi mình thấy rất rõ rằng là mỗi một hành động chia sẻ nhường cơm lá rất ít từng lá rất nhiều, cho nên là thấy rằng là cái nỗi khổ niềm đau của hai nhân cũng chính là một phần nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Do đó khi không thực hiện trong tình huống mình có điều kiện để làm, lòng cảm thấy say sức khó chịu, và do đó cái nhu cầu thiết lập tình thân và tình thương thông qua hành động sự chia sẻ đó, nó trở thành như là một cái điểm thôi thúc mà buộc chúng ta cần phải thực tập để ý nghĩa xã hội, ý nghĩa của hành động nó đạt được một mức độ cao hơn chúng ta. Thứ hai là quan nghĩ đang khi làm. Đây là một thái độ tâm lý rất là khó thực tập. Mình vẫn hiểu rất rõ rằng là động tác của sự bố thí là để mang lại niềm vui cho hai gia đình nổi lên nỗi khổ của những người đang gặp nghèo và khó. Nhưng khi đối diện trực tiếp trước những đối tượng nghèo và khó, thái độ tâm lý thích và không thích, thuận và không thuận giữa ta và người đó có thể làm trở ngại và không mang lại cái trạng thái hoan hỷ đã kỳ lạ. Ví dụ các ngôi chùa vào ngày rằm tháng 7 trước đó rồi sau đó một vài ngày thường là tổ chức tặng gạo quà cáp cho những người bất hạnh bằng cách là phát thẻ trước. Đến ngày hôm đó ai có thẻ vào thì người đó sẽ nhận được một phần quà, có thể giúp cho gia đình của họ ăn uống được trong vòng một tuần 50 ngày chẳng hạn. Vì là những người nghèo khó đó, cho nên họ luôn luôn có tâm lý rằng là có thể nó sẽ không đến cái phần của mình, mặc dù trên tay của mình đã có một cái thẻ, và thẻ đó như là một cái bằng chứng rất rõ rằng là cái phần quà đó chắc chắn về gia đình của họ. Ấy thế mà họ vẫn sợ không đến phần, cho nên ai nấy chen lấn, rồi đó tạo ra một cái trạng thái hỗn loạn ồn ào ở trong các trường. Và những ngày bố thí thì biết đỡ cái tai nhân. Nếu chúng ta là những người đang thực tập cái công tác mang lại niềm vui thông qua bố thí như thế này, thì lòng mình cảm thấy ra sức bởi vì sự kiên lắm. Và phần lớn là giới trẻ và thanh niên sợ không đến phần mình là cho những người lớn tuổi và bệnh tật, có thể bị té, có thể bị đau, có thể cảm thấy không hạnh phúc. Đứng trước cảnh tượng như vậy, cái sự quan hệ chúng ta nó khó có thể được có mặt một cách trọn vẹn được cái gì của nó. Cho nên khi mình dấn thân giúp đỡ thai nhi mình phải có phương pháp chứ không phải tìm một cái không gian rộng và nhờ một cái ban trật tự. Trước khi hành trí như vậy đó, thì mình có những cái lời chia sẻ để cho tâm của tất cả mọi người được an, một cái lòng tham bất sợ không biết được, nó giảm cho một mức độ tối đa, thấy gương mặt của họ hăng quang phấn khởi hạnh phúc. Thì lúc đó cái tâm quan hỷ của người hành trí trong lúc đang hành trí này mới có thể có mặt. Thì đó chúng ta phải quý trọng cả cái tâm lý đó, vì chính cả cái tâm lý này nó tăng cao giá trị đạo đức của hành vi xã hội này. Còn không đó, chúng ta chỉ làm một kiểu như là thiết cô hồ ở một số địa điểm không phải là trên các chùa. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhìn thấy là sau khi người ta cúng chiếu cô hồ xong rồi, trồng bánh trái quăng thảy và tất cả mọi người thì muốn chụp lấy những cái đó, cho nên họ danh chịu hết nhát té ngã la lối ồn ào mất trật tự. Vì đó ý nghĩa của việc làm như thế nó khó có thể làm cho những người lạc quan nhìn theo dõi quan sát việc làm của giới phật tử, của những người chưa có cái phương pháp để thực hiện một cái phương thức hoàn, dẫn đến tình trạng mất lòng tin đối với Phật pháp. Cho nên cúng cô hồn chết thì người ta cảm thấy và tôi thấy là cô hồn sống. Như vậy là từ một con người do được cái nghề rất khó mà được thiên hạ quan niệm như là một cô hồn sống, thì ý nghĩa của hành vi bố thí thực tế nó sẽ giảm đi rất nhiều. Do đó khi được tập bố thí chúng ta phải nâng lên cái điểm này, làm thế nào để cho cái người tới nhận khỏi phải nhận nhận. Bởi vì làm như thế cái tâm quan niệm của họ, cái hạnh phúc của họ không còn nữa, nỗi sợ hãi, lòng tham, keo kiệt, bỏng sẻ, tranh chấp, có thể là sân hận nó xuất hiện quá nhiều. Vì đó giá trị của hành vi bố thí theo tình huống vừa nêu nó sẽ không có kết quả cả. Điểm thứ ba đó là quan hệ sau khi đạt. Đến họ vẫn có một số người do về vô minh, do về xúi dục, do về hiểu lầm, có thể trả đũa người ban ơn họ bằng những hành động của ăn quán gia cổ. Và do đó nếu chúng ta khi hành bố thí phát xuất từ một thái độ tâm lý và động cơ rằng là tôi muốn cầu phước, dễ dàng dẫn đến cái tình trạng khi mà người ta ứng xử không tốt với mình, lòng phiền não bắt đầu rối rắm. Và do ý nghĩa xã hội của việc làm bố thí đấy, do cái cơ chế của lòng mối hàng này mất hết ý nghĩa của bạn. Do đó sau khi làm người được chúng ta ban ơn giúp đỡ, có đền ơn có nhớ hay không không phải là vấn đề nữa. Có thể chính yếu là thông qua việc làm này, ý nghĩa xã hội và cái nhân tâm tính cách đạo đức giá trị của mình đó, nó được năng cao. Còn người ta có nhớ đến thì tốt, không nhớ thì không sao. Đây là ba trạng thái tâm lý vô cùng quan trọng để quyết định một cái hành động có ý nghĩa. Bố thí chỉ là một cái phương tiện dẫn đến sự giàu có trong thời hiện và trong tương lai. Vậy đó sẽ là một sai lầm nếu chúng ta phán đoán rằng là tất cả những người giàu có đều do bố thí mà ra. Hai cái điều hoàn toàn khác nhau. Giàu có nó có những nguyên nhân gắn liền với bước cho bố thí cúng dường giúp đỡ hai nhân, còn cái vô bị lệ không độ dặn bằng tấm lòng. Nhưng có rất nhiều tình huống sự giàu sang phú quý của con người là do cái phương pháp làm ăn, và phương pháp làm ăn vẫn được hiểu trong đạo Phật như là nhân quả của kinh tế, nó theo các cái quy luật của thị trường. Và bây giờ người ta đã tìm ra được những cái đầu mối của nhân quả về cái quy luật của thị trường, đó là cung và cầu. Cung mà nhiều hơn cầu, một sản phẩm nó sẽ bị dư thừa, giá trị sản phẩm nó sẽ bị giảm xuống. Và do đó sản lượng kinh tế, hiệu quả kinh tế, hiệu suất kinh tế sẽ không thể đạt được như ý của một nhà kinh tế một mà rồi mong mỏi. Do đó chúng ta phải biết nền kinh tế thông qua cái nhu cầu cho thực tế. Như vậy là nhu cầu của người đó chúng ta chỉ cần cung ứng chính thôi, để xài chưa hết đó là ta tạo ra một cái trạng thái thiếu thốn. thì lúc đó là sẽ đến cái sản phẩm này nhiều hơn. Còn cái việc thừa thải đó, cái đó nó sẽ không có giá trị. Cái thứ hai là cái nhu cầu đó, luôn luôn nó phải đặt ở cái tính hiệu quả và giá trị. Với một cái sản phẩm mà không có giá trị mà tung ra thị trường thì người tiêu thụ sau khi sử dụng rồi không hài lòng, sự tuyên truyền lẫn nhau sẽ dẫn đến sự sụp đổ của sản phẩm đó. Ngoài ra nó còn có hàng trăm các điều kiện khác nữa để cho việc đầu tư kinh tế dẫn đến một thành quả vào sản phẩm rất là cụ thể và không cần phải qua một biện pháp hay là làm ăn sai trái về đạo đức, hay là làm đúng phương pháp về nhân quả thì giá trị kinh tế và sự giàu sản phẩm sẽ có mặt trong cuộc đời. Câu hỏi nêu ra rằng là có nhiều người giàu sang trong đời này như là kết quả tất yếu của sự bố thí trong quá khứ, và tại sao trong đời hiện tại thì họ trở nên keo kiệt? Thỉnh thoảng vẫn có thể có những tình huống đó xảy ra. Một trong những cái biến thái về tâm lý dẫn đến tình huống người nêu nằm ở chỗ đó, trong quá khứ người đã từng là bố thí và được giàu sang này đó, mong mỏi với cái phước báo và cái ơn đức mà người ta đã đền trả cho mình một cách xứng đáng, nhưng việc đó là không diễn ra. Việc quốc hận quán thù đã làm cho người đó chai sạn như cái lòng tự nhiên, và các nhân cái tạo đức rồi việc giúp đỡ tay em, người ta không có cơ hội để được diễn thành. Cho nên làm việc bố thí bằng cầu danh, bằng cầu phước quả, bằng là một cái thái độ động cơ đó, không phải vì tha nhân và nuôi nới lòng tự nhiên, thì dễ dàng dẫn đến tình trạng hối hận và nuối tiếc về sau này. Và khi trạng thái tâm lý nó hối hận nuối tiếc, nó gắn liền với một cái nỗi đau do mình làm được tốt và ra, thì tính còn có người sẽ nghĩ như thế này là tôi thề từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ giúp đỡ ai nữa, giúp đỡ người ta cảm thấy không phước báo không cả, hoặc là nó có tương lai mình ta không bao giờ chưa gặp được, trước mắt là thấy mình bị tiền toái, thấy mình bị khổ đau. Cho nên sự trang sản đó nó làm cho họ giàu có thích, còn mỗi khi muốn làm đó với hình ảnh quá khứ lại hiện trở về và làm cho người đó cảm thấy rất là khó khăn để vượt qua cái trạng thái tâm lý bế tắc này. Cho nên họ đã không còn có cái tham thiết ở như đã từng có ở trong quá khứ. Một trong những nguyên nhân khác nữa đó là người ta đã lợi dụng vào lòng từ bi và tình thương của những người tốt bụng, lợi dụng và ý lại vào đó, cho nên họ đã trở thành như là gánh nặng của xã hội, có được năng lực, sức khỏe, khả năng, ấy thế mà họ không hề muốn làm ăn mà chỉ muốn nhận trợ cấp của người khác. Thì khi mà phát hiện ra những tình huống là sự thật như thế đó, những người làm lòng như thế này có thể bị thoái thác tâm lý, mà thấy ai đồng tổ chết, ai nhận động, ai mời gọi, gặp cái nào đó, và do đó từ đó về sau đó họ đã không còn những cái tham phúc đó nữa. Tuy nhiên đó, nó cũng vẫn có những cái tình huống và đây mới là vấn đề thật sự, đó là sự tổn sản và keo kiệt. Tức là mình nghĩ rằng là cái thành quả sản lượng kinh tế mình tạo ra là bằng mồ hôi nước mắt của mình, cho nên mình không muốn mất nó đi và không muốn chia sẻ với bất cứ một người nào khác. Do đó là dần già rồi đó, các sản lượng kinh tế và bây giờ sau cuối của mình cũng là không phục vụ cho ai. Con người sống trong cuộc đời này trên dưới 100 năm, cái nhu cầu tạo ra đời sống với sự phương tiện sung túc thì có thể cao, nhưng cái nhu cầu tiêu thụ thực tế thì rất là thấp. Các nhà triệu phú tỷ phú đấy có thể chỉ có ăn ngày ba tử, mà thậm chí ăn ít hơn một người bình thường, thì họ muốn giữ eo ổn, nhan sắc, thể hình, sức khỏe. Dầu có thể có 100 căn nhà cũng ngủ ở một cái giường trong một đêm, chứ đâu có giờ trước ngủ giường này ở nhà kia, giờ kế tiếp là ngủ ở cái nhà thứ hai, nhà kế tiếp ngủ ở cái nhà thứ ba, như thế sẽ bị mất ngủ rồi. Cho nên cái nhu cầu tiêu thụ thực tế càng quan trọng. Do đó khi có tài sản thì Đức Phật dạy chúng ta là chia sẻ với những người bất hạnh. và cái tỷ lệ để vận dụng lên chia sẻ Đức Phật chứng tánh là 25% so với đồng lương của mình Pháp. Vì khi mà mình làm những việc từ thiện giúp đời hay là hạnh phúc cho tha nhân, tức là thấy rằng là cái giá trị sức lao động mình bỏ ra nó thật sự còn có ý nghĩa. Có tiền bạc cất chứa trong tủ, trong nhà, trong ngân hàng, giả sử vô đường mà đến á mang không đi được, ngược lại nó có thể trở thành một sự tiêu túi bám víu, thì đó khó có thể được tái sanh. Nếu đó là một tình huống diễn ra thì cái bất hạnh nó sẽ có mặt ở chỗ đó, và chúng ta sẽ trở thành con ma gì của. Thì đó khi mà còn sống có điều kiện thì giúp đỡ tay nha, và đừng có mong cầu cái báo, thì cái đó không phải là diễn chính ở trong đường hành thiết, mà diễn chính đó là để giảm bớt nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh, và mình tìm sống với hạnh phúc khi thực hiện thì đó là một cái phúc phương pháp. Do đó là nếu chúng ta tiếp tục làm bằng động cơ tốt, bằng thái độ đạo đức, bằng lòng nhân từ, trong hiện tại này dầu thì chúng ta có thể bị giảm bớt cái phần là tiền của liên bên đấy khi xài, nhưng đừng bao giờ nghĩ là nó sẽ bị mất tiền. Tiêu xài đó, tiền của sẽ bị mất. Làm lành tạo phước báo, tiền của ngày ngày gia tăng. Nếu tiền có thể tạo ra tiền thì phước báo có thể tạo ra phước báo. Cái gì có thể làm cho tiền tạo ra tiền đó là phương pháp kinh tế. Cái gì có thể làm cho phước báo tạo ra phước báo đó là tấm lòng và nhân cách hành thiết. Do đó người Phật tử phải luôn tâm điều này. Thì dầu cho trong hiện tại không có giàu sang, tấm lòng chúng ta phải cho phép chúng ta nhìn thấy là mình là một người đang sống trong phú quý. Đó là phú quý của lòng nhân ái, đó là phú quý của lòng tự nhiên, đó là phú quý của hạnh phúc. Và yếu tố này nó quan trọng hơn tất cả các yếu tố khác. Xin quý vị đi câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, ở trong môi trường Sa Na và thành công, và xin được nêu câu hỏi A Di Đà Phật về chúng mình.
Ca mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con là mẹ con, xin có một câu hỏi xin nhờ thầy khoan để giảng dạy cho. Phật giáo Việt Nam đã thống nhất từ Bắc đến Nam đã khá lâu, nhưng ngày nay khi con đi tu học ở các chùa thì con lại thấy mỗi chùa lại có một cái nghi thức, cũng như những bài kinh bài kệ dùng các ngôn từ lời lẽ khác nhau. Cho nên con thấy khi con đến nơi mà chúng con học thuộc một bài kinh bài kệ ở chùa này thì đến tụng tiền với chùa khác thì chúng con lại không theo một bài kinh bài kệ đó, hoặc là những người thấy được thì lại nhìn vào sách để mà trì tụng. Trong khi chúng con học thuộc thì chúng con từ trong tâm chúng con phát ra thì bài kinh bài kệ đấy chúng con đi theo rất là nhẹ nhàng và rất là chính tâm. Cho nên con thiết nghĩ chung con hội Phật giáo Việt Nam nên thống nhất chung cho các chùa các tri thức cũng như các bài kinh bài kệ để chúng con được dễ tu học và dễ chính tâm trong khi hành trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn cầu hội cô. Thì đây là câu hỏi liên hệ đến những cái thao thức thống nhất về nội dung hành trì của Di Đà Phật ở trong Phật giáo từ ngày xưa đến ngày hôm nay. Cái nỗ lực dẫn đến sự thống nhất về nghi thức hành trì đã có nhưng kết quả không cao. Còn trong những nguyên do dẫn đến không có kết quả cao trong nỗ lực này nằm ở chỗ Phật giáo có quá nhiều pháp môn. Mỗi một pháp môn á, lấy những bản kinh khác nhau để làm nền tảng hành trì của chúng ta. Ở trong các truyền thống của thiền viện á, tại Việt Nam thường sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh, kinh Dương Can Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật và một số bài kinh hỗ trợ cho đời sống thiền. Còn đối với truyền thống thiền Vipassana tức là minh sát tuệ, giúp cho các hành giả thiết lập an vui hạnh phúc ở đời hiện tại này, thường sử dụng những bài kinh như là tứ niệm xứ, tức là bốn nền tảng quán thiền để thiết lập sự tỉnh tại của ta thông qua sự quán chiếu thân, cảm xúc, tâm và ý niệm của tâm. Do đó là nội ở trong thiền công chúng ta thấy là có rất nhiều phương pháp và sự hành thiền khác nhau, và các nghi thức cũng hỗ trợ theo để giúp cho các hành giả khi vào trong ngôi chùa với truyền thống đó có thể dễ dàng đi vào mức độ chuyên sâu và không cần phải trải qua các bài kinh nó không được truyền thống này. Đối với truyền thống từ tổ tông đó thì kinh A Di Đà, kinh Quán Như Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật đã trở thành như là trọng tâm. Cho nên khi hành giả có mặt tại những ngôi chùa như thế thì việc niệm Phật giúp tâm bất loạn và sử dụng các nghi thức liên hệ đến ba bậc kinh vừa nêu nó trở thành như là điều quan trọng nhất. Và do đó những bài kinh mà chúng ta đọc thuộc không có gì để học để sử dụng ở những nơi pháp môn hành thiền nó khác với cái nghi thức mà mình đã từng thực tập. Trong những tình huống mà tông chỉ về pháp môn thống nhất với nhau nhưng mà mỗi chùa vẫn sử dụng khác, nên có hai lý do. Thứ nhất, một số nơi giữ nguyên cái truyền thống là tụng niệm Phật Hán Việt vốn rất ứng với đất nước Việt Nam từ thế kỷ 19 cho đến lúc phần lớn thời điểm đó người ta rất là giỏi về chữ Hán, và do đó chỉ cần đọc âm của chữ Hán thì người hành thiền vẫn có thể hiểu và thực tập được. Bây giờ quốc ngữ nó trở thành như là phổ biến, và do đó đặt các cái âm mà chữ Hán nó không còn hiểu, và do đó việc hành thiền thì trở nên không có kết quả. Chính vì thế mà người đọc tụng kinh điển đã có cảm giác xem Phật như là biểu tượng và những kinh như là cái cơ sở để ban phước, lẽ ra nó phải là những nội dung cần được hiểu để ứng dụng và hành trì trong đời sống của mình. Thì như vậy là những ngôi chùa học tụng bằng âm Hán Việt, nếu mình thuộc được âm Hán Việt này đến những ngôi chùa này là một cái ngại. Thì đến những ngôi chùa đã sử dụng các nghi thức nguồn Việt rồi thì chúng ta sẽ không đọc được những gì mà chúng ta đọc được. Lúc đó không còn cái tầm cá mà phải thích ứng để mà mình làm quen với một kiến thức mới. Vấn đề mà anh Nguyễn Phong đưa ra là vì các hành giả bị khiếm thị từ nhỏ hoặc do một cái sự cố luyện tập dẫn đến ám sát của nó không còn nữa, thì sự kiện mà sử dụng các kiến thức khác nhau ở trong một truyền thống tâm môn pháp phái trong Phật giáo là một trở ngại thật sự. Trong tình huống này là chúng ta vẫn chưa có một giải pháp khả thi nào để có thể giúp cho người đó họ nhập được một cách nhanh chóng trong những tình huống và sự có mặt của họ đó ở các con trường khác nhau, cuốn đi theo các nghi thức âm Hán Việt hay là tụng khác nhau. Từ năm 1992 chúng tôi đã có những nỗ lực cá nhân tìm kiếm những bản kinh đã được tìm hiểu thử và biên tập hoàn tất vào năm 1994, tháng 7 đầu tiên, với chủ đề là kinh Nhật tụng, diễn tập 49 bài kinh căn bản công việc. Phần lớn là nhấn mạnh về góc độ nhân thừa, vốn là những cái sản phẩm và những cột tâm linh cũng được học của thời gian, gắn liền với hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc, gia đình, và cũng như là các cái nghệ thuật phương gian ứng xử làm thế nào để được hạnh phúc an vui trong cuộc sống. Và 15 bài kinh cuối đó của cái thức này đó giới thiệu các bao quát về con đường là tâm linh của Phật giáo đại thừa nói chung. Như vậy là nếu các hành giả có điều kiện thực tập cái kiến thức như vừa nêu đó thì mình sẽ nắm rõ luôn các bản kinh gắn liền với đời sống xã hội, kinh tế, hạnh phúc chất, cho đến những bệnh trình năng cái bằng cấp tâm linh ta muốn đào tạo thôi, và hành trình như vậy nó sẽ được đào tạo nhiều hơn. chúng tôi đã nỗ lực và làm quân chồng hơn 10 năm và ra được khoảng 11 cái nghi thức. Dĩ nhiên nỗ lực cá nhân nó lại có giá trị cũng cao như là nỗ lực tập thể. Giáo hội Phật giáo của nhiều tổ chức trước và sau năm 75 đã từng có những nỗ lực để tạo ra các nghi thức cùng niệm thống nhất, nhưng cho đến bây giờ chưa có giáo hội nào đã xuất bản và yêu cầu tất cả các ngôi chùa phải sử dụng thống nhất theo nghi thức được tất cả mọi người đều nhận. Trong lúc chờ đợi cho nó một cái nghi thức hoàn chỉnh như trên để tạo thuận lợi cho người có ánh sáng và người bị thiếu ánh sáng đó, thì những nỗ lực cá nhân đó vẫn có những giá trị của mình đó. Nếu chúng ta mạnh dạn mời hết tất cả các tác giả soạn giảng các nghi thức đã có từ bản trước và sau 75 trong nước và ngoài nước Việt Nam giữa những cộng đồng người Việt, và chúng ta mạnh dạn làm việc với tinh thần dân chủ và khách quan, đánh giá những bản dịch nào là hoàn chỉnh về văn từ, về cú pháp, về ngữ nghĩa và dễ dàng giúp cho người hành giả có thể hiểu và hành mà không cần phải sử dụng các bản từ điển. Và nếu ngay cả các tình huống đem ra tán tụng và can ngăn nó vẫn tồn tại thì nên chọn những bản dịch như thế trở thành là cái nghi thức tụng niệm chung. Chúng tôi cho rằng nếu chúng ta không mạnh dạn vào điều đó thì cái tình trạng như vừa nêu sẽ trở thành như là một cái lời biện hộ, do mình không nổi được làm, nhưng mình là biện hộ rồi mà mình không có phương pháp để làm hoặc là không làm được. Cái ban nghi lễ Phật giáo của giáo hội đó cũng đã có nỗ lực hai lần với hai kỳ hội thảo khác nhau và cũng đã hình thành ra một cái nghi thức, nhưng cái nghi thức đó vẫn chưa được thảo luận một cách rộng rãi một chú Phật tử từ Nam Chí Bắc, mà chỉ được thảo luận ở trong giới hạn các thành viên ban nghi lễ trong số 54 tỉnh thành của nước Việt Nam. Và do đó nó cũng chỉ là các ý kiến cá nhân của một tập thể gồm có khoảng 200 người trở lại. Trong khi đó nước Việt Nam trên dưới 85 triệu và số lượng người chúng Phật tử đó nó đang chiếm từ 50 đến là 80%. Do đó nếu không thảo luận mà công bố công khai để chọn ra một cái nghi thức thích hợp nhất thì việc lựa chọn của ban nghi lễ Phật giáo dù có được quyết định bằng nghị quyết của giáo hội đi nữa vẫn chưa có được cái khả năng để thực thi. Cho nên ứng dụng một nghi thức để trở thành phổ thông hóa và ít nhất là diệt năng hóa dẫn đến tình trạng là con cầu hóa đối với các cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, thì chúng ta phải làm một cách công khai dân chủ như thế này, cái giá trị của sự lựa chọn đó nó không có thể bền bỉ. Xin điện thoại nhé.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con là đệ tử Pháp Danh Giám Định. Muốn bố thí làm phước phải có vật chất, phải có tiền thì mới làm được. Chúng con rất muốn bố thí chia sẻ hay làm gì đó có ý nghĩa cho đời, nhưng nhà nghèo quá, lo cái ăn cái mặc hàng ngày còn chưa đủ thì làm sao chúng con thực hiện được? Nam mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi này rất là thiết thực, có thể phát xuất từ những hoàn cảnh cụ thể, gia đình không có về kinh tế, bữa no bữa đói, khi có khi không, vậy đó được bố thí với một cái chiến lược rất lâu dài bền bỉ như là bụi rộng và trở thành tiền để không gặp thuận lợi trong những người rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ở trong đạo Phật đó chúng ta biết rằng là có ba phương pháp để ba hình dung bố thí. Cái khái niệm bố thí mà phần lớn chúng ta sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày thường nhật đó là bố thí về tài sản, nói chung là những sở hữu vật chất cho mình làm một cách chân chánh thuận theo luật pháp từ bàn tay khối óc và năng lực lao động không bạc của mình mà có. Nhưng mà bố thí này nó mới chỉ giải quyết được vấn đề tôm bên áo mặt thôi, tức là nó giải quyết được hai tình huống ngặt và nghèo. Ngặt là liên hệ đến thiên tai và tai nạn bất chung. Những cái tình huống bất khả kháng mà con người không có thể tránh được, do động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, bất mùa, bão hoạn, thương vong. Cái nghèo đó nó liên hệ đến hoàn cảnh xã hội, điều kiện kinh tế, gia tộc, nhận thức của bản thân, phương pháp làm ăn và sự phước báo, không chỉ ở đời này mà liên hệ đến nhiều thứ được khác nhau. Trong tình huống của cái ngày có tiền nghiệp bố thí là một nhu cầu, mà nếu chúng ta không có điều kiện chúng ta khó có thể thực hiện được. Ở trong cái nghèo đó nó không dẫn đến cái tình trạng nó bị chết, do đó nó không có làm cái thứ này chúng ta làm cái thứ khác. Nói chung đó, người nghèo không có nghĩa là không có lợi bố thí. Tinh thần tương thân tương trợ cho phép chúng ta suy nghĩ một cách thiết thực như thế này. Cái nghề của mình có thể tượng trưng như là một cái chiếc lá sắt rất đẹp, còn cái nghề sơ nghề sát rồi rất mồm tê nghề màn trời chiếc đất đó, của những người lâm vào hoàn cảnh như ta là chiếc lá nó rất rất vương, không còn chỗ nào để có thể vá víu được đấy. Thì sự hỗ trợ của chúng ta còn có thể có ý nghĩa xã hội cho người đó. Ví dụ như là mình có một khối xôi mình ăn nó còn chưa no, phát tâm bố thí chia sẻ là nó không có ý thức các bạn, bởi vì nếu mà mình không có sức khỏe thì làm sao mình có thể làm được những việc khác lâu dài rồi nghĩ lên. Nhưng mà Đức Phật dạy nếu có tấm lòng mình mà có thể bố thí được, thay vì ăn bớt soi thì ăn 80% bớt soi, chi người khác 20% cũng được, thì người ta khỏi bị chết đói, mà mình nó không có bị chết khác. No thì ăn no, mình vẫn vượt qua được cái sự biểu tình bao tử, không có chấm đói mình cho làm gì nữa, không tính nổi là nó làm cho bao tử bị chống không. Để dịch thì tiếc rằng có gì đó nó làm cho các cái lốc nem trán bao tử bị bào mòn, dẫn đến tình trạng bị bao tử thì sao này. Cho nên trong tình huống của mình san sẻ 10% của những gì mình đã có, mặc dù rất ít, rất nghèo, nó còn ảnh hưởng đến cái sinh hoạt thời gian của mình thì vẫn có thể làm được, không ạ? Thì chờ cho mình giàu sang phú quý rồi đó, có bố thí thì khó có thể bố thí được lắm. Chúng ta thấy là cái tính điều kiện trong việc chờ đợi đó là một sự bất bình. Ở trong của người tiếng Việt nó có những cái trọng vấn đề tạo sự bất bên, và chúng ta phải thấy sắc rõ để đừng chờ giàu mới làm. Giá mà chấm 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 tôi sẽ, nếu chấm 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 thì hai cái trọng vấn đề này đó là mang tính điều kiện đó, và cái dấu chấm đó là điều kiện trước cái chữ, sau cái chữ giá mà, và nếu đó nó thuộc về cái mệnh đề điều kiện nhân thì gọi là tôi sẽ, nó thuộc về điều kiện hiện tại để dẫn đến kết quả giải quyết ở khổ thì sao nghèo khó người khác. Giá mà tôi giàu có thì tôi đây rất được nhiều người chứ không phải có những cái bà giàu kia kêu được đâu. Nói rằng giá mình đã vào cái tâm của người dân thị phê bình chỉ trích hơn thua, nó làm cho mình bị phiền não trước. Thứ hai là con người bố thí không làm được gì cả. Cho nên cái tính điều kiện trong giá mà tôi sẽ nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Nếu tôi có cái số độc đất đó, tôi đã cúng dường cho đội bệnh viện của quốc quan này mua một cái lô đất là một mẫu, thì cái một ngôi chùa với sức chứa cho 3.000 người giống như chùa Hoàng Phạm. Giả sử mà tôi chúng được số độc đất thì cũng yêu luôn giống đầu giáo mình có thầy là cái cúng dường không phải nhớ kỹ lắm nhưng mà không cố tình quên chứ là sao quên được, chứ tôi có lời thề khó quên, lời phát biểu là khó quên hơn nữa. Nghe đó có tâm lý của con người khi mà mình chưa có đó là mình trở thành một người ăn hùng thảo hết, mà khi có rồi nên là giấu đi. Cho nên chờ điều kiện có đủ thì khó có thể làm hành lý được đó, có điều kiện ít làm ít, có điều kiện vừa làm vừa, có điều kiện nhiều làm nhiều, thì lúc đó chúng ta mới gieo trồng phước báo được. Nhiều phật tử cứ mơ màng chi bao vua giá số chờ cơ hội trúng số độc đắc, ngày nào cũng bỏ ra 10.000, 20.000 để mua. Khi chúng ta phương phước số tiền như thế cho một tháng là chúng ta được bao nhiêu tiền đó, và dành một năm như vậy bỏ cả hai công thức là chúng ta đã làm được rất nhiều điều phước tiện mà chưa làm. Cứ đi nuôi chuột bởi số kiến thiết 20.000, 20.000 tháng hết 60.000, một năm như vậy là bao nhiêu tiền. Nếu quý vị dành ra một ngày mà 20.000 mua vé số bỏ vào đó là công thức chừng 200 phần tử như vậy thôi, trong vòng mà 5 năm mà cắt cái chùa lúc qua thì dễ dàng khỏi cần mơ ước. Chờ đến cái ngày chúng xuống đập đất đó, không thấy, không thấy mình chúng đó chứ. Và ngày nào cũng bỏ tiền ra mình cứ chờ ngoài không được, nó bệnh thôi, căng thẳng làm chơi thì gió dễ nhập đó. Rồi kiểu đó là rõ ràng nó là tiền não tiền trước gia tăng mà đồng thao với cái tiền đó không giải quyết được gì. Cho nên mình đừng sợ rằng là nghèo mình làm được. Nếu mình là không có điều kiện nghèo rất một nơi giống như những người khác thì chúng ta vẫn có cái phương pháp thứ hai để làm số thí, đó là pháp thí. Pháp thí là mình tặng người ta những lời hay lẽ phải, kinh kệ, hoặc là khuyến tấn người ta làm công đức, cũng được gọi là pháp thí. Mình biết rằng người ta có điều kiện, có tiền bạc mà ta không biết làm ở đâu. Mình biết rằng là chùa Đức Quang này là một trong những ngôi chùa làm được để có tiếp ở chỗ là làm rất hiệu quả, rất kịp thời. Quần chúng Phật tử Việt Nam không có giàu, vì mình có tấm lòng cho nên là có thể thành nhiều tôn giáo. Mỗi khi có một cái thiên tai thì là việc vận động vẫn có người nữa để giúp được cho những người bất hạnh vượt qua được, chúng tôi không có khó hạnh. Thì lúc đó mình không có tiền thì mình có tấm lòng đi dành tặng. Hoặc là có những người Phật tử nào giàu có nhưng mà lúc lòng mà nghi của họ cao vì họ đã từng bị lừa đảo, cho nên họ hỏi cái chùa Đức Quang này ông thầy đó ông ra sao, ông có nhận tiền bỏ túi riêng hay không. Chúng ta biết là ngày hôm nay đàng hoàng mình phải xác nhận điều đó rõ, lúc đó là mình rất là ổn biết. Như vậy là chúng ta không có được cơ hội là pháp thiết khuyến tấn người khác, dù mình không có bỏ đồng tiền ra để làm thì mình vẫn có được cái giá trị công đức. Và kinh Pháp Hoa với cái phẩm tùy hiện công đức đã dạy cũng không thua kém gì cái người trực tiếp làm. Các nhà sư không có làm kinh tế không ạ, họ vẫn có thể làm được điện được, bởi vì giờ hoạt động một chút mà không có làm cái phần mà tài lý, nhưng mà vẫn có thể hỗ trợ một cái phần pháp lý. Có một năm đó chúng tôi vẫn tổ chức khoảng từ 20 đến 40 chuyến từ thiện cho các đại gia, cho các trại tù, cho trung tâm cai nghiện, trung tâm mại dâm, trung tâm bảo trợ xã hội cho các người già tàn tật, mổ mắt từ thiện cũng trên dưới 2.000 ca. Thì mình đã có, và tại sao mình có được thì mình có tấm lòng. Và mình biết kêu gọi những người có tấm lòng đã nối kết cái tình thân tương ái với nhau để có thể làm được vậy. Cho nên chúng tôi xin đề nghị ai không có điều kiện kinh tế để làm việc thành thí đó thì hãy nên dấn thân làm con người bậc đại, tán dương, tùy nghĩ, ca ngợi, hỗ trợ, khuyến khích cho những người đã làm được vậy. Thì chúng ta vẫn có thể làm được cái công việc và biết còn nhiều hơn, bởi vì cái người dẫn đạo nó mặc dù làm nhưng mà người đó nối kết 50-60 người để được làm đó mà. Do đó là họ vẫn có được cái giá trị công đức như là chính cái người thực hiện công việc. Cho nên có tấm lòng là có một giải pháp, giải pháp đó nó sẽ giải quyết những vấn đề mà cái nghề cái khó chúng ta nó không còn là một trở ngại nữa. Mình vẫn có thể trở thành một con người có nhiều đóng góp, với nhiều giá trị tích cực và rất thiết thực ở trong cuộc đời. Cái thứ ba là vô ý thí, tức là ban tặng niềm vui không sợ hãi cho tay nhau cộng đồng. Cái nỗi sợ ai cũng có, bởi vì cái bán cầu về cảm xúc lớn hơn cái bán cầu về lý tính của người khác. Cho nên phần lớn phía nữ có những cái nỗi sợ hãi vô cớ, mình to con lớn sáng con thứ sáu thứ bảy thế này, gặp con thằng lành chút xíu mà cũng có tay của mình sợ rồi, trong khi đó nó gặp mình nó bỏ chạy để trốn chết, tiêu tập từng thích từng thích từng thích. Thế cái lần mình gặp nó mình lại sợ, nó thấy mình như là một đại khổng lồ. Cứ phân tích cái nỗi sợ hãi và bản chất của nó là chúng ta sẽ vượt qua được. Cái sợ lớn nhất là gì? Như là cái chết, tức là cái chết. Nhà Phật dạy đó, vô thường cho nên ai cũng có mặt trong cuộc đời này ở một thời gian nhất định đó. Cái câu nói ở dưới nhà khách của Thượng Đức Quang: đã biết vô thường sao còn phiền não. Cái phiền não mình quy nó vào trong cái lòng cụ thể là sợ hãi. Đã biết vô thường có gì đâu sợ. Cái nỗi sợ nó sợ nó không xuất phát rồi. Ai không chết, không chết trước không chết sau, không chết già không chết trẻ, không chết phải bệnh không chết bệnh tật. Cái chuyện chết là chuyện quy luật, hiểu là quy luật rồi còn cái gì đó để chết. Có thể chỗ là chúng ta sống như thế nào trong một đời này, giá trị của cuộc sống nó không tỷ lệ thuận với cái tính tuổi thọ hay là tuổi thọ của con người, mà nó tỷ lệ thuận với cái hành động chúng ta sử dụng đời sống nó như thế nào, có ít hay là không, có nghĩa hay là có nghĩa là không. Cho nên là khi không còn sợ hãi và hiểu được con đường thì sợ có thằng lành, sợ chuyện A, chuyện B, chuyện C, sợ những cái vô cớ mà có giá trị của chúng ta. Tháng 7 vừa qua đó, chúng tôi giảng cho chùa Hoa Sen, chùa Liên Hoa ở tại thành phố Las Vegas. Thì có khoảng 70 Phật tử làm lễ chi bài để đến nghe giảng. Thì sau khi giảng xong rồi thì chùa dẫn tâm thôi, bởi vì không có ai ở đây cả. Thì chúng tôi gọi là người cuối cùng ở lễ của chùa. Phải làm sao thì có một Phật tử đi với người con, cả hai mẹ con là người nữ cả, không có đi chùa, gọi điện thoại vô hay ơi ra thế lên này thôi, mà nói cấp vô và cái người tưởng là có cướp rồi hay là có cái sự cố nào đó, thì là bây giờ hai mẹ con đang ngồi sẽ hỏi sao không đi chùa, chỉ chắc chùa thầy ơi cả trăm con một con vậy sao con nhớ vô, hai mẹ con to con nó sáng như thế mà đi lại sợ sợ với con một con đi một con đó. Cho đó mình cứ đi tới cái thứ là chừng con nó sợ mình cắt cái nó bài trong cái bằng phải bỏ ăn bỏ chạy, mà dù ở sân chùa có rất nhiều gạo nó không chứ bằng khi mà đi qua ấy đây mà thì không hiểu rõ bản chất của nỗi sợ, cho nên người ta đã nuôi nỗi sợ đó mà không thèm phân tích nó. Bây giờ cứ phân tích đi, cái sợ lớn nhất là cái chết. Nếu cái chết mà không còn sợ nữa thì sự sợ khoảng con nó không còn ảnh hưởng tác động với chúng ta nữa. Cho nên khi mình sống, mình có được cái niềm tin về nhân quả, cái phước báo, về các giá trị công đức của mình làm, thì không có lý do gì mình phải sợ trong quần chúng, sợ người A, sợ người B, sợ người C. Ngay cả trong những tình huống người ta hăm dọa mình ra ngoài, tôi sẽ thuê người lái xe đuổi cho bà chết, rồi tôi sẽ thuê người lên xe giấy bước chém bà hoàn toàn bằng dùng. Dù cho người ta có hù dọa như thế thì mình có sợ. Nếu những lời hù dọa có thể dẫn tới một trường hợp này, có lẽ là những người tốt, những người đàng hoàng đạo đức trong cuộc đời này không phải còn sống. Thì kẻ giang hồ biết bao nhiêu người ta hù dọa, và nếu mà không dọa và hành động nỗ lực làm việc đó, có thể trở thành một trường hợp thì không còn ai là người tốt nữa. Cho nên mình phải tin nhân quả của bạn, không phải người ta muốn làm người ta nguyên rủa mình là nó có thể làm được không? Cái phước có thể giúp cho mình vượt qua được những nghịch cảnh và gian nguy trở lại. Hiểu được nhân quả nó giúp mình, cái phước báo nó giúp mình, không có lý do gì để mình sợ. Sống với điều đó được gọi là sống với một thái độ không sợ hãi. Chứ là sợ luật pháp, bởi vì nếu làm sai, chúng ta sợ lương tâm khánh đức, chúng ta sợ những người xấu, chúng ta sợ những cái gì mà làm mình phải hối hận về sau. Cái nỗi sợ như thế này nó sẽ giúp cho mình được thăng tiến về đạo đức. Còn tất cả những việc làm lành lánh dữ, được tốt, được công đức, được phước báo, đừng bao giờ sợ. Hãy quan hệ và giúp cho người khác cũng có được một cái bản lĩnh vô úy, tức là không sợ. Lúc mà họ có mặt ở quần chúng hay là có mặt riêng một mình, thì làm được như thế là được gọi là cái người mang niềm vui không sợ hãi cho người khác. Cho nên ai không có tiền chỉ cần hiểu được đạo Phật,
khuyến khích người ta làm đành và đang là pháp tiết. Ví dụ như ăn in kinh thánh tống, tặng văn địa hay là làm nhạc Phật giáo với nhiều thể loại ca ngợi khác nhau để giúp cho giới trẻ và mọi tình lứa tuổi trong xã hội này có thể đến với Phật một cách dễ dàng hơn. Chúng ta chúng ta đang góp phần làm công việc là pháp tiết. Bản chất của pháp tiết nó dẫn đến vô ý, tức là không sợ hãi, vì người ta có được Phật pháp bảo hộ, sống với Phật pháp, hành trì Phật pháp thì nỗi sợ hãi ngày càng mất đi. Thì lúc đó là chúng ta vẫn có thể thực hiện được cái giá trị mang lại niềm vui hạnh phúc cho cuộc đời. Do đó không có tiền thì làm tài tiết, hay không có tiền thì làm pháp tiết và làm vô ý tiết. Còn có tiền là ngoài cái là pháp tiết và vô ý tiết, chúng ta vẫn có thể làm thêm tài tiết nữa. Sự bố trí đó nó gồm có ba phương diện với ba phương pháp khác nhau, giá trị của nó hỗ trợ cho hai người hạnh phúc nhiều hơn. Xin đi bộ nhé.
Nam mô Di Đà Phật. Phật tử Diệu Châu và Chính Sa Na sẽ được nêu lên câu hỏi.
Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con phát tâm Diệu Châu, con xin hỏi thầy, xin nhờ thầy giải đáp cho hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là chúng con bị nghiệp chướng nặng nề, cho nên kiếp này chúng con bị tật nguyền. Chúng con được đến chùa nghe pháp, được đến đây niệm Phật cũng là nhờ sự phía vào sự gục bậc của chùa và của lòng thương yêu của tất cả Phật tử trong chùa. Cho nên là chúng con thấy là chúng con không có công đức. Thế mà mỗi một khi là nghe pháp xong thì chúng con cũng vẫn cứ nói là hướng về đem công đức này hướng về khắp tất cả. Thì như vậy chúng con có mang cái tội là nói dối hay không? Câu hỏi thứ nhất. Và hơn nữa thì nếu mà có công đức thì nếu chúng con mang công đức đó mà hướng về cho một người thì có kết quả hơn hay là mang về hướng tất cả, tất khắp tất cả chúng sinh trong các cõi thì có lợi hơn? Xin thầy Tử Vi giải thích cho con nghe. Và câu hỏi thứ hai là trong gia đình chúng con là có một người mất tích một thời gian sau, thì gia đình có nghe thấy tin là người này đã chết, thì cũng có là làm cái nghi thức là làm đám tang ở tại nhà, rồi có thờ nhà, rồi có đưa vong lên chùa là nhờ thầy cầu siêu để thờ trên chùa. Nhưng mà một thời gian sau thì là biết là người này còn sống mà có gặp mặt lại nữa, nhưng mà bây giờ con cũng không biết là cái việc cầu cúng như thế thì nó có lợi gì cho cái tâm linh của người này được không, và sau này nếu mà người này chết thì phải làm sao, mà những cái việc thờ cúng bây giờ đã đương để như thế rồi thì để nên làm như thế nào, xin thầy dạy bảo cho con nghe ạ.
Hai câu hỏi về điều rất hay. Đối với câu hỏi thứ nhất đó, thì người đi câu hỏi lấy mình làm một ví dụ rằng là mình đang đối diện với bệnh tật, vậy đó mình có cảm giác rằng mình không có phước báo hay có gì hết, cho nên cái mặc cảm về thân phận đó nó thường làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Cô có dùng một cái từ chúng tôi xin chia sẻ, đó là từ nghiệp chướng. Cái từ này nó trở thành như là đầu lưỡi và phát ngôn của rất nhiều Phật tử. Mỗi khi mà gặp vào một cái hoàn cảnh khó khăn, chướng duyên và bệnh tật đó, thì mình thường gọi nó là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là quả, tức là cái chướng của một hành động do mình đã gieo trồng ở trong một thời kỳ nào đó mà mình có thể nhớ và không nhớ. Tức là lúc mình gieo trồng mình có ý thức, cố tình hay là vô thức mình chấp nhận. Bây giờ nó đến thời tổ quả, cho nên cái sự tổ quả của nó làm trở ngại cho bản thân và sự tu học của mình. Có rất nhiều tình huống nó không liên hệ gì đến nghiệp trước, mà nó liên hệ đến nghiệp nhân. Tức là nó không có gốc rễ quá khứ, mà nó lại có gốc rễ hiện tại. Ví dụ như bệnh tật, phần lớn nó có gốc rễ hiện tại. Người Phật tử rất là vui kết thân quá khứ của mình. Ví dụ như sự bất cẩn dẫn đến là tàn tật, tai nạn giao thông, làm cho thân thể mình không được đẹp còn. cái này nó đâu có thể là nghiệp chướng của một cái gì đó bất cứ là, mà do mình bất cẩn hoặc là mình đi xe chung với một người bất cẩn, mình giao cái mạng của mình cho người bất cẩn đó, cho nên mình phải chịu một cái cộng nghiệp của sự bất cẩn. Và vì đó kết quả này chúng ta là không còn trong cái cơ thể, nó càng còn như bao nhiêu. Cái này được gọi là nghiệp nhân. Nếu mà về trong kinh, nếu ai quy kết tất cả các nghiệp hạnh của khổ đau của mình ở đời hiện tại này với quá khứ, từ người đó sẽ khó có cơ hội sống được hạnh phúc và bình an. Bởi vì họ sẽ chấp nhận định mệnh, họ chấp nhận số phận an bài. Trong khi đó cái bằng nói là phần lớn nó liên hệ với nghiệp nhân ở hiện tại. Và để giải quyết những bế tắc, những khổ đau, những bệnh tật, những chứa, thì chúng ta cần phải liên hệ đến hệ cuộc sống và phương pháp tâm linh thì mới có thể tháo gỡ được cái này. Đó là thứ nhất. Thì thứ hai là dầu cho mình là không có được cái thân thể vẹn toàn và bệnh tật đi nữa, hay là mình phải dành cái sự nhịn đỡ của người khác, thì đó không có nghĩa là mình không có phước báo. Bởi vì phước báo là một cái phạm trù tổng, công đức là một phạm trù tổng. Có thể là mình bị đánh mất cái phước về vẹn toàn cơ thể, có thể mình không có cái phước hưởng được gia tài sự nghiệp điều kiện vật chất đủ đầy, nhưng bên cạnh đó mình vẫn có thể có những cái phước, ví dụ như bình an, cái phước đó của con cái được hiếu thảo, có được cái phước đó hiểu được Phật pháp, hàng điều Phật pháp cho mình sống an vui hạnh phúc, có được cái phước đó giàu cho thân cầm vinh dục trong cuộc đời mình không có bị trao đảo, không có bị bấn loạn, không có bị chạy theo cái sự thân cầm lên được phước. Như vậy là phước nó có hàng trăm cách, hàng trăm nhiều cách nha. Do đó đừng có mặc cảm về cái thân phận của mình để dẫn đến cái tình trạng nghĩ rằng là mình có bất kỳ một cái phước báo nào cả. Tức là nói làm được con người là một cái khó đó, dầu con người đó không được bình toàn, nếu so với cái toàn rộng của phải giải thích, chúng ta vẫn còn may phước hơn rất là nhiều. Cho nên là một cái khuyết tật nào đó trên cơ thể không có nghĩa là chúng ta không có phước gì cả. Cứ mỗi một cái định kỳ khóa tu tại chùa Đức Quang thì quý Phật đã trở về đây hành trì. Người không có tiền vẫn có thể hành trì được, vẫn có thể thực tập được. Người có tiền bên cạnh hành trì có thể phát tâm cúng dường. Đừng nghĩ rằng mình có tiền đóng góp gì cho chùa là mình có phước báo. Sự thực tập suốt một ngày từ sáng đến chiều tối, nếu mình bị chuyên tâm nhất ý niệm Phật, nhất tâm bất loạn, hay là để cho trạng thái cái niệm hình thức được có mặt, hay là thân khẩu ý mình được trang nghiêm thanh tịnh thông qua các bái sám tụng niệm tiền hành kinh hành tỉnh tọa vân vân, cái phước báo của nó đã có mặt với chúng ta là một ngày. Và do đó đó, sau một cái ngày được tập tu, mình ngồi hướng công đức như thế là thật sự là có giá trị của mình. Một ngày tu như vậy là có phước báo của một ngày, thì mình vẫn có thể chia sẻ cái phước báo công đức đó cho người khác. Nhưng ở trong tình huống ngày đó mình không có làm được gì hết, rồi đó là tôi xin chia sẻ những cái giá trị của tôi được gọi chỉ là phước báo của tôi, các mình vẫn không được gọi và bị quy kết là cái người đó là, vì cái tấm lòng thiện chí của mình vẫn tốt thôi, bây giờ mình chưa có, mình phát nguyện rồi sau này mình có mình làm, nên đó là của mình có một sự nối kết và ràng buộc như là một cái cam kết rằng tôi sẽ làm, tôi thực hiện, tôi thích làm, cho nên nó dẫn đến cái hành động một cách dễ dàng với một kết quả cao hơn. Do đó quý vị cứ mạnh dạn hồi hướng công đức và phước báo, dầu nhiều hay ít các bạn có giá trị, nếu không có gì cả nó chứ không có giá trị của tâm lòng, và giá trị tâm lòng nó sẽ giúp cho mình thành đạt được ở phần tu lành. Đối với câu hỏi thứ hai, nó là một câu hỏi mà thỉnh thoảng chúng ta thấy là có nhiều tình huống trong cuộc đời các bạn, do chiến tranh, do loạn lạc, do ly tán, chúng ta không biết là người thân của mình bây giờ đang ở đâu, đang còn sống hay là đã qua đời rồi. Vì không có tin tức liên lạc, không qua truyền thông quá nhiều năm, cho nên chúng ta thỉnh thoảng đã thờ cái người đang còn sống như là một người đã chết. Chúng ta vẫn cúng cơm, vẫn mọi tục trên của người đó, vẫn mong một người đó trở về hưởng thực các thứ như thế này thế kia. Thì việc làm như thế hoàn toàn không có nghĩa là được chưa hết. Chứ là thấy ít là cái tình thân quyến thuộc vẫn còn được cứ kéo. và đã được tôn trọng ở mức độ khá cao. Thì cái giá trị tấm lòng ở trong tình huống này đó là khi chúng ta thể hiện cái tình thân, và từ đó nó có được cái tình thương với cái người mình làm nhận dần họ đã rất là có tốt. Do đó về tình người và mối quan hệ của nó, nó vẫn có ý nghĩa xã hội và đạo đức. Ở trong kinh nó cũng có một cái tình huống tương tự là một cái ông bà La Môn làm nghề thầy pháp, giúp cho các gia chủ cứu kiếm các con linh. Ông ta hỏi rằng là trong tình huống nào người cúng có phước báo, có giá trị của phước, và cái người được cúng cảm nhận được, tiếp nhận được. Tức là trả lời nó chỉ có một tình huống duy nhất mà, đó là người đó đã quá cố và trở thành là có người bám chấp vào hoặc là tình yêu, tình cảm, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, chương trình, kế hoạch chưa được hoàn tất. Cho nên họ đã trở thành hồn ma đóng díu, không đầu thai được. Thì trong tình huống đó là việc cúng kiếm này đó, người đó sẽ cảm nhận được mặc dù không ăn mặc mặc tình, bởi vì họ có bao tử, cho đó họ có tiêu hóa. Nhưng cái ảo đó là sự ăn giúp cho họ hài lòng, bởi vì đó họ đã nghe kinh pháp, những sự hướng dẫn của người ta để cho họ được chưa được thông qua. Cho nên cái giá trị của cái kinh pháp là con về câu chuyện của người tiếp nhận. Ngay cả trong những tình huống mà cái đường quan đề nó đã được siêu sanh thoát hóa rồi, trong còn đó để tiếp nhận nữa, thì việc cúng nó vẫn không có gì là vô ích và có giá trị. Tức là có những người cúng như vậy đó, khi là con người có phước báo, thậm chí là nếu cho những cái đời sống hưởng thụ nặng về tính dục nhiều như là các loại gia súc, thì sau khi quan đề nó có thể bị tái sanh làm các loại động vật chẳng hạn, thì các loại động vật đó lại là các loại động vật một loại gia đình quý phái. Ví dụ là được người ta cưng chiều, tắm rửa, chăm sóc, dẫn dắt, hay là trở thành các loại thú được đưa lên ở trên các cái màn xiếc, chứ bao nhiêu là tràn đổ tay, cưng chiều, cưng hô, thương tưởng, lo lắng, bảo quản. Cho nên là trong tất cả mọi tình huống thì được bố thí và cúng kính nó vẫn có giá trị của nó, dù không được biết cũng giá trị. Trở lại vấn đề của người pháp âm cúng, vì lầm tưởng rằng là người thân của mình đã trở thành người quá cố, bây giờ người đã thất bại, thì điều đó cũng không ảnh hưởng xấu gì cho người này, dù mình mong cho người đó siêu, không vì thế mà người ta sẽ bị chết đi, đang còn sống còn bị thực chết và bị giảm của họ không có. Cái việc siêu ý nghĩa đó là cao, siêu thứ nhất là chuyển đổi một cái cảnh giới sống ở mức độ thấp trở thành một cái mức độ cao hơn. Thứ hai, trên cơ sở đó đó, cái việc cầu siêu thì giúp cho tâm thức của một người đang bị vướng chấp trở thành một tâm thức tự do giải thoát. Cho nên cúng kiến cầu siêu là nằm ở cái chuyện này, chứ không phải là chùa cho người ta chết, không phải, đúng không? Thì đó càng cúng mà người ta đang còn sống cũng không có những gì, ngược lại vẫn có thể tác động tốt ở mức độ giàu không đáng kể, vì họ không biết là người đang còn đang làm chuyện này. Do đó là chúng ta cũng được tiếp nối là trong bao nhiêu năm qua là cúng vô ích, cái giết là cái phước và tấm lòng của mình á, cái gì là cái phước đó nó còn có giá trị, cho nên không sợ cả. Như vậy là nó tốt lại đó, là mỗi khi có điều kiện chúng ta có thể giúp cho hai nhau một lần. Còn khi mà cúng cầu siêu cho người chết thật hay là chết thì làm tưởng cho biết người thân chứ đi lạc, thì chúng ta cũng đừng quá đặt nặng về phẩm vật ăn uống, bởi vì cái đó người quá cố không nhận được gì. Cũng quan trọng là tính mời những vị xuất gia và ban hội để đến để cúng cho họ một bài kinh, giảng cho họ nghe một bài pháp, thì kẻ còn lẫn đường mắt đều được lợi lạc an vui. Còn đặt nặng về cúng kính mà không đặt nặng về việc mà tháo mở sự bế tắc chấp trước của hương linh, từ hương linh càng nhận được sự cứu và tình cảm nhiều trường hợp của người thân thì bị bế tắc nhiều trường hợp. Đây là điều mà chúng ta cần phải tập, giúp cho họ buông xả ở trong những cái giờ phút này rất quan trọng, bởi vì nhờ sự buông xả họ mới có thể chạy theo nghiệp để mà đi đầu thai, mà không bị rơi vào trong cảnh giới ngạ quỷ thì bế tắc nó ngày càng nhiều. Cái thời gian của chương trình bấm đáp Phật học của ngày hôm nay đã được kết thúc. mặc dù cũng còn biết là nhiều phật tử quan nhân còn cần câu hỏi rất sai, có nhiều người cũng đang muốn hỏi tiếp khi nghe chia sẻ, có những thắc mắc liên hệ đến câu hỏi của người Việt Nam. Hẹn cái kỳ tu lần sau, chúng mời quý vị ngồi tại chỗ để thời hướng, sau đó chúng ta có những phần sinh hoạt khác.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.